赢的了。欢迎他们的营销呢，好很好。有人知道我看到他们来的，不单是两个人，不单，会播很好，就让他们打标。就còn họ bắt là họ hai mươi bốn mươi người để thành phần chúng ta nghĩ chúng này để nghĩ thành thôi trở nên học thầy trò thứ dạy học trường nào hết không trường nào hết dạy được không hoặc giả là hết luật để dạy không hôm trước thì chúng ta học hết bộ bồ tát giới một về kinh nghiệm sanh là sáu giới trọng 28 giới kinh. Thành bữa nay chúng ta bắt đầu khai giảng học trở lại là qua cái bộ kinh Bồ Tát giới khác hơn. Hay là đó là nó, cái bộ này thì chung cả xuất gia và tại gia. Và trước khi học thì cũng có nói là khi chúng ta học hay thì chúng ta cũng nên về để học thực hành phần nào chứ không phải học công. Ta Đức Phật có dạy chúng ta là những lời Phật dạy là những cái lời mà nên hành trì, mà nếu mà có hành trì thì mình thấy có sự lợi ích thiết thực trong đời sống. Đạo Phật là không phải đạo để nói, không phải lý thuyết, nhưng mà thực hành. Nếu mình học mình không thực hành thì thường thường sẽ có nói trên cái người mà mang cái đầu sói đi rám rau bán thuốc mọc tóc, đầu mình sói đi rau bán thuốc mọc tóc tối ngày không là được gì mà Đức Phật ưa. Ví dụ trong kinh như là cái người nó kiếm ngân hàng tối ngày tiền không có rời tay, nhưng mà tháng chỉ có bao nhiêu lương thôi, như người chăn bò bướm, như người mà ăn bánh bẻ dễ thiệt kẹp, hoặc giả là mình làm bánh nó khô ra mình không ăn thì không no. Mà cái quan trọng nhất là Phật, là Phật dạy không phải là để mình nấu ăn. Xưa nay chúng ta làm ở chỗ này, ví dụ coi một cuốn sách nào hay nghe giảng một cái lời nào là nó hay vậy, dễ hợp, nhưng mà hợp không phải để mình sống, mà họ sẽ dần mơ mốt gặp bạn bè chị em anh và bạn đạo mình đi tới chùa để mình nói, mình khuyên người ta. Cái đó là chưa phải. Nhớ khi nghe được một câu là tâm đắc về thực hành, cái đó là chứ không phải nghe là mình để đi nói cho sướng miệng không nói là thành cái đó cái rất quan trọng. Thầy thường thường thầy cũng tự nhủ cũng như là nói rất nhiều Phật tử là mình tự lo cho mình, không ai lo cho mình hết. Nếu mình khổ là cái này ta nói về cái bệnh, mà bệnh của cái tâm, cái sự sanh tử. Nếu mình cái thân thì cũng có người lo cho mình, ví dụ mình đi bác sĩ, con cái nhất quan nóng khó vì việc này việc kia. Còn nếu mà cái khổ của mình mà Đức Phật đưa ra tứ khổ mắc khổ, cái khổ thật sự nhất là nói về cái khổ sự sanh tử lên xuống không ai lo mình. Thầy thường thường thầy tự nhủ cái chùa Hồng Thư giáo hội lo, Phật tử lo, dạ chùa Hồng Thư có người lo, mình hư không ai lo hết. Nhớ Phật tử nhớ cái chỗ này nè, nó thật sự như vậy, mình khổ không ai lo cho mình. Giàu con cái nhiều tiền bạc để ta kho, Phật cũng không lo cho mình được. Tại chúng nhớ nha, cái việc của mình lo cho Phật lo không được. Phật là chỉ thôi. Mình không ăn là mình không lo được. Không thể mình mượn cái mũi người khác thở cho mình không bao giờ được. Tại chúng nhớ không được, tự mình lo. Thế này là từ chỗ chùa thư giáo hội lo, Phật tử lo, cá nhân mình hư không ai lo, không ai lo. Thì cái đó cái mà quý Phật tử nên suy nghĩ nhiều trong cái sống của mình. Con cái đông về bạc tiền. Nhưng cái lúc mình khổ xuống dưới, mình đổ thừa tôi làm việc này là vì con, vì cái, vì giáo hội, vì Phật pháp, nhưng chưa không có chịu đâu, không chịu. Nhớ kỹ người ta vẫn đổ thừa rồi, không vì lý do này lý do kia cũng phải làm cái đó, ông Kim Dương không có chịu. Nhớ cái chỗ này, cái đó là cái rất quan trọng này, sẵn sàng nhà để mình không thấy lo thành biết họ bỏ lo được cái này, nên là nó ai là mượn mỗi người khác để mà thở dùng đó. Và do đó chúng ta hàng ngày làm gì làm, nhưng dành thì giờ lo cho mình, giàu có nhiều mất nhiều thì giờ lo cho con, lo cho cháu, lo cho đủ thứ xung quanh. Nhưng mà nhớ lại cũng dành một phần thời gian lo chính cho mình, chính lo mà lo cho mình đó. Thầy nói và hiểu được chưa? Hiểu lo cho mình phải lo như thế nào, phải lo cho mình mà chính nó là cái đức Phật. Thầy thường đại thương kể là đức Phật mới nói với hàng tỳ kheo, một người có một ông là một cái ông già mà ông có bốn người vợ đó, nói đầu nó trước nó đầu nhớ chưa đó, mà đối một cái người mà ông quên nhất, quá lơ là nhất, mà chính người đó không là đó là thiệt. Nếu ngày nào cũng Phật tử nhớ ăn chay, nhớ làm việc thiện, nhớ cái tâm suy nghĩ mà đừng suy nghĩ cái gì ác, kêu là chánh niệm đó, đó là Phật. Còn lo sách này để mà tài sản nhiều hơn, là trong tài khoản nó có thêm hơn, con cái nó học giỏi hơn hay gì đủ thứ, nhà đẹp hơn, rốt cuộc rồi không mang gì, không lo gì cho mình. Đây là số với Phật tử bây giờ 2/3 đường, 3/4 đường tập, mà là cái mà quý thầy một cái mà những vật mà công túc những người đi trước á, cái kinh nghiệm cái hay nhất là lo cho mình nhẹ nhàng nhất, đó là buông xả ít dính mắc, nhớ ít dính mắc. Thế là nếu mà có ai tu về pháp môn tịnh độ, tất nhiên mà tu về pháp môn niệm Phật thì cái quan trọng nhất là cái thân và hiểu, nhớ cái phần tử nhớ thân và hiểu. Cõi ta bà này lúc nào mình cũng nhàm chán, con cái nhà lầu xe hơi cũng là nhàm chán không thiệt, đó là hiểu nhàm chán người. Còn thân là thích sanh về cái cõi nào mà nó sung sướng, nó nhẹ nhàng, dễ tôn đến sự giác ngộ. Nếu mình không có thân với hiểu thì khó. Có nhiều người niệm Phật rất nhiều nhưng mà không buông bỏ được, ngày cuối cùng sẽ đi về đâu? Rất sợ. Thế này khi mà một trước những cái một tuần lúc mà kể những cái chuyện mà thật, hai đó là hai vợ chồng đã thương nhau. Khi mà ông chồng ông hấp hối ông chết thì kể đầu phải không? Bà vợ có ôm mà ôm mặt người chồng bà hôn, ông chồng tắt thở chết. Chết thì coi như là làm đám xong xuôi tới tuần lễ sau, thế thì có một cái ông thầy mà thân biết không này, thì mới lại thăm đi xa về, nghe nói ông bạn của mình ông Phật tử ông mất qua đời, đến nhà thăm. Khi mà thăm rồi thì bà vợ ra tiếp là phòng khách ngồi tiếp, tiếp đang nói chuyện như vậy bà nhảy mũi ra, nghe chưa, nghe rồi đó. Chứ là kể một chiều trong cái buổi học đó, nhảy mũi ra là đây có một con sâu trong mũi nó văng ra dưới đất. Ba ông thầy khác mà ông thầy khác mà nhảy mũi con sâu ra thì anh tính đến chân mặt già, không thầy phan và người già để tôi nói chuyện này, chính cái con sâu này chồng của bà, tại vì khắp thấu mà bà ôm mặt chồng mà hôn, thì cái ái huyết là gọi là trong kinh gọi là cậu tử nguyện, cậu tử nguyện thế giọng con như một cái nước mắt nó phát lên thì làm cái quan mà thầy cũng nghe rất nhiều về cậu tử nguyện mình dính mắt thôi. Nên cũng có trong chuyện cũng có cái vị thầy không thuộc trời nó không tu á, khi mà chết khi mà tật rồi thì có một thầy bạn ông nghe tật ông ngày nào qua đời ông dùng thần thông tìm tìm con này sanh về đâu, tìm ở dưới chẳng có, địa ngục chẳng có, phải chồng cũng có mà phải thánh cũng có nữa, không lẽ này sanh đâu hết á, vậy biết không sanh ở đâu. Bữa đó mới là hỏi gì giả trong chùa gì giả hỏi thầy mi mà lúc mà còn sống này thầy mi sẽ thích cái gì, ông ưa cái gì nhất, kể chưa ra trong bụi bí á phải không đó, thì giả mới nói là thầy con cũng mê bụi bí á, chồng cũng biết sống sâu khóc cũng cả sống sâu hoài cũng không biết. Thế thì ông này nhà bí ông này là một bụi bí trong nhà đâu, thì ra đó thì thấy cái bụi cái có cây bí có trong một cái mắt có cái màu xanh trong đó cũng nó rõ ràng có lắm, cũng như trong luật tướng thầu cũng nêu cái chính từ đời đã mà có hai mà có một tiền keo đó mà cũng chết đó rồi thành con rắn đó chết có chưa đã có chưa. Thế thì tiền keo là ông mê cái bộ y bát không, thì Đức Phật cho tiền keo có ba cái y thôi, mà trong cái luật Phật một khi một vị tiền keo qua đời thì tài sản của vị tiền keo đó dòng nhiều nhiều ít nhớ trong luật ta nói phân chia phần của một vị tiền keo qua đời. Thế thì ông ta một vị tiền keo đem theo chỉ một cái y mà thôi, chúng ta nên chỉ đổi ba y mà đem theo cái y hay để lại chia cho bạn y mắt. Thì khi hỏa táng không rồi cho hốt rồi đó thì bắt đầu cái chuyện mà của trong chùa của nhà tăng thì phải chia, mà coi cái ông thầy là kiếp là ai nếu mà ở ổng thì mấy thầy phải đi đòi đó, bà nào ông nào có mượn tiền ông này á thầy này phải đi đòi lại, mong thầy này có thiếu ai là phải đi trả, bán y bán bát bán tất cả đồ đạc là không có nên đi trả cho ta nhớ, còn dư là bao nhiêu thì chia ra hiện tiền thập phương của người ta những thầy trong chùa cho nên như thầy trong chùa. Mà ngay lúc đó mà có ai vừa nắm tiền truyền chuẩn bị chia đồ mà ông thầy là chỗ mười phương cái phương khác đến vào trong cái khu vực đó tu giới đó cũng có Phật, ta nên thập phương thiện tiền tán ai có mặt cái đó được chứ không cần mấy người ở chùa người chùa khác không phải. Thế thì là mấy thầy đó mới vô trong cái sào trong phòng đó, có mấy cái y để đó. Thế thì ông vừa đụng đến cái y có một con rắn nó nhỏ nó khè ra nó khè sợ quá nó không dám nhảy ra nhỉ, sợ quá không dám vô đâu đấy là thưa Đức Phật. Đức Phật mới sách lễ cầm lễ chống lại nói ông là tiền keo ngu si, ông làm tiền keo ông sống mà ông mê cái y này chết ông không chịu bỏ không rời, ông làm con rắn như vậy mà ông giữ được cái gì, nói vậy cái con rắn kia bỏ đi mất thằng kia mới lấy cái y đó chia để được ra thì sợ lắm thôi, sợ lắm khi mà cái đó là một thực tế. Thế là một trước nha, và cách đây đó thì cỡ gần 50 năm không phải hồi khi người ta có kể nhiều như thì kể lúc này những người nhiều lắm mà qua cái ký tận nhá, lúc đó thầy còn à còn sanh như đây thì là học thì nó hội như nó thì có 400 thì trong nhà sinh ra kể đầu ra các bạn đều đủ á, trong cái nhà sinh ra bây giờ là gì, di động một di động hai vậy đó, nhưng mình học chưa kêu là mình dễ đọc lắm. À, thì có các bà đó phải lo cho bà biết nhiều lo cái chùa nhiều lắm, phải dạ. Rồi bà nó gần 90 năm tuổi, thì khi vô nằm trong đó thì lúc gần tắt tối thì một hàng tăng ni bên đây gần cả trăm, còn bên đây các bà cũng mấy chục con cháu để mà cuối cùng phút cuối cùng mà đưa đi hấp hối đấy. Thì khi mà niệm Phật tiếp dẫn rồi, cái hơi thở cuối cùng gặp mắt của bạn biết gì không có và cũng buồn, phải biết gì chúng ta cũng có thể là nhẹ nhàng và cũng yếu quý, chúng ta phải nhớ được gọi là cậu thể nghị phút cuối cùng có. Thế là chúng ta mà khi mà cuối cùng đi buông xuôi nhẹ nhàng, ít dính mắt hoặc là không dính mắt, đó là hạnh phúc nhất của đời. Đó là sẵn sàng không có dính mắt cái gì ở thế gian, vui vẻ như thế. Đó là chứ không, cái nào mình chán dầu ở một giây mình không muốn ở nữa, nhớ một giây cũng không muốn ở nếu mình chán, còn mình thích là ở mấy ngày cũng muốn buông bỏ, thì cái đó thì coi chừng. Phật tử nào có quý lý nào, con nào, cháu nào, tài sản còn được từ từ được để mình sợ phớt để chuẩn bị mình đi đến nhà nhà, ai cũng phải ra đi, mà đôi khi tới đó không có người nào mà không ra đi, nhưng mà không dám nghĩ tới, nhớ là không dám nghĩ tới. Nói sanh nó lòi ấy rồi, sanh lão bệnh tử, nó sanh nó lão bệnh nói gì tôi tử tử tiếng con tử không có nói, không dám nghĩ. Mà không ai qua khỏi, có ai qua khỏi có anh cũng không dám, không dám hỏi. Thì mình làm gì cũng vậy, mình nghĩ tới cho nó anh như nó bị thiệt sư ngay cái phòng mà ông không để một cái quan tài, ông để nguyên cái quan tài thì ngày nào ông cũng lại, ông lấy cái cây bỏ cái quan tài, ông nói tên là nó tỉnh tỉnh đừng cho cảnh nó già. Yeah. Yêu lúc nào tỉnh thì nhớ thì chết, có ai dám làm không dám, trong phòng để quan tài mà ai dám đâu, khổ vậy. Có mua cái mà gì đó thì cái thọ nó để dành dưỡng sinh, nó để dành cũng rất xa xa, nên mua nó trong phòng kỹ trong nhé, là chúng nhớ. Cái đó là cái mà hàng ngày chúng ta lấy cái đó để mà tiến tu. Dầu có tham cái gì cũng là đó, tham có ít một chút, không có mang theo được. Thương đứa con, đứa cháu cũng là ít một chút, bớt lại chút từ từ. Thầy chờ ông nhớ một em, rất là khó, cái này khó lắm cho bà vậy. Thành cái đời, trong Đức Phật nói là người thấy ngũ dục á, hai điều mà thấy là tận nhất, một là cái ái. Cái ái này không phải là vợ chồng mới ái, nam nữ ái, cái gì đó là đã làm rồi, nhưng mà thương con thương cháu mà cũng không dễ, cũng là không dễ nhé. Thế là cũng là bận rộn, nên ngài Lục Tổ ở cho Pháp Bảo Hoàng Trinh ấy, mới nói là tán ái bất quan tâm trường thân nữ cước quả, yêu ghét chẳng để lòng, nằm vũ chinh hẳn ngủ xuống hóa. Mở mắt ra cái ái với tán, thí dụ mình cầm cuốn sách, là chồng cái nó lên mình ra chợ mua cái nó cũng có tán ái, chứ mình đâu thấy mình chồng mà nó như mình lựa cái nào vừa ý mà lấy nó, còn cái mình bỏ lỡ nó tán ái nghĩa nó rộng như vậy đó, nhưng mình không quan tâm thì tên là duỗi chân thẳng lỗ còn gì nữa đâu, khó lắm chứ không dễ. Thầy chú nhớ, một là ái nghĩa, thứ hai nữa là tài sản như là chắc hai cái đó là hai cái mà nó nặng, nó cọt đó mà chẳng được, và đó là cái sự sẵn làm không được hạnh phúc, làm không được an lạc là do đó. Còn nếu đó mình bắt đầu nó sẽ an lạc, ta có gì làm cứ là tối ngày còn kệ, cái gì cũng kệ thì dễ chết lắm, còn cái gì cứ dính vô hoài không mở ra được thì khó. Đây đó là những lời đầu buổi học, thì cũng là gỡ gắm hoặc là chính mình nói cho mình. Ví dụ chùa này cũng đẹp lắm nhưng cũng lớn lắm nha, thì cũng sợ, sợ khi mà là hấp hối rồi kêu đệ tử mà dẫn tao đi rồi rờ cái cổ rờ mấy tượng Phật không là họ đẹp quá, thì đó cũng lẫn quẩn mấy đó là con giá con đậu xung quanh nó thôi, khó lắm là cái gì này cũng nhớ khó lắm. Hay là cái đó cần nha. À, thì chúng ta bữa nay học học kinh Phật giảng là học cái cuốn này nè, nó một sáng nhớ thì cũng hoàn thành cái tịnh dịch tất cả các chùa Phật tử cũng là thế không lại được giả ai à, giờ mà giờ học là học cuốn là một đó chứ, tại vì ở mấy cái nhà đi lớn nhưng mà thượng chủ có việc này rồi có một số cái việc ta mình lấy cái cuốn này làm chính là thống nhất nhau là học cho nó dễ, tại cái văn cái này cũng dễ mà quý Phật tử có cuốn khác thì cũng nên lấy cái cuốn này để mình đọc, thì thầy dạy cái văn ở trong cái cuốn này. Mà trước khi mà học thầy cũng nói là tổng quát về cái Bồ Tát, thì trong giới của Phật đưa ra hai loại giới, một loại là giới của Tinh Văn, người chúng ta đã biết rồi nè, giới Tinh Văn là giới gì? Năm giới, tám giới, mười giới, 250 giới, 348 giới, hay thêm cái Somana mà ta gọi là thất chúng giới. Thất chúng giới là gì? Là 7 chúng đệ tử Đức Phật thọ giới. Còn mình nói đó, hai chúng đệ tử Phật là mới nói là xuất gia tại gia, mà nó 7 chúng giới là gì? Từ 5 giới nè, của U Bà Tát nè, rồi U Bà Di, thức là Sa-di-ni là 4, thức Xô-la-na là 5, tỳ kheo là 6 và tỳ kheo ni là 7. Còn cái là Bát Quan Trai là cái giới Phật tạm thời chưa xuất gia được, nên Phật tạm chế trong vòng 24 giờ ngày đêm là cái giới công hiệu 24 giờ. Thành đó là không có kể trong thất chúng giới. Thất chúng giới mình nói là U Bà Tát, U Bà Di, Sa Di, Sa Di Ni, Đức So Ma Na, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, đó là thất chúng giới tại gia xuất gia. U Bà Tát gồm như là tại gia, Sa Di, Sa Di Ni, Đức So Ma Na là Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, đó là xuất gia. Năm chúng xuất gia là 2 chúng tại gia. Thì đó là cái giới của Tinh Văn. Còn cái giới của Bồ Tát thì không phân biệt xuất gia tại gia, kêu đạo Phật không hành giới, mà cũng không hạn cuộc ở loài người. Nhớ trong cái Bồ Phạm Giảng mới nói là cái loại giới mà tất cả mọi người đều thọ, không luận là quốc vương hay là đại thần hay là tỳ kheo, tỳ kheo ni, như là những người mà tập quyền, những phi nhân, những súc sanh, nếu ai nghe được lời Pháp Sư hiểu họ đắc giới. Đó là cái giới Bồ Tát, là thành Bồ Tát không có thành đúng. Nhưng ví dụ như những cái vị Bồ Tát quan tâm hay những cái vị mà hiện thân 32 tướng vậy, cần để độ cái loại nào thì thị hiện vào cái đó để độ, cần là những súc sanh thì hiện vào súc sanh để độ, thành không có một hình tướng nào hết. Với Bồ Tát nên không có là cái hình tướng nhất định của hàng Bồ Tát. Còn hàng Thiên Văn thì có hình tướng nhất định của Thiên Văn. Ngay vì nói ví dụ như Tỳ Kheo là Sa Di thì có cái tướng của Sa Di, có tướng của Tỳ Kheo, cái đó nó rõ ràng. Thế thì trong cái đệ tử Phật có là 2 loại giới là Bồ Tát giới và Sinh Văn giới. Mà cái Bồ Tát giới thì cái quan trọng là cái phương diện 3 nhóm giới, còn được gọi là từ tam tổ tịnh giới. Thế hôm trước mình cũng có học sơ đó. Thế thì trong cái Bồ Tát giới này thì nó có gồm tới có 6 cái loại hay là kinh mà nói về cái giới Bồ Tát. Đây là chúng ta là viên học để mà tổng quát. Thứ nhất là cái giới Bồ Tát của kinh An Lạc, đó là thứ nhất của Bồ Tát giới, là kinh An Lạc Bồ Tát giới hay Bồ Tát giới của kinh An Lạc. Thứ hai là Bồ Tát giới của kinh Phạm Vọng, là cái này chúng ta đang học. Thứ ba là Bồ Tát giới của kinh Thiện Giới. Thế thì mà mấy mà tở ra mà bia thì bia sang kỹ là Bồ Tát giới kinh An Lạc còn một giới 10 giới đầu, có 10 giới đầu. Thế còn Bồ Tát giới kinh Phạm Vọng thì 10 trọng 48 kinh, để ta phân ra cái kinh cái trọng của một kinh nó khác nhau. Thứ hai, Bồ Tát giới kinh Phạm Vọng 10 trọng 48 kinh, là do An Lạc thì chỉ có 10 trọng thôi, còn cái kinh nó là 84 nghề, cái Hoa Nghi đều là kinh của cái An Lạc. Thế còn Phạm Vọng thì 10 trọng 48 kinh, còn Bồ Tát của kinh Thiện Giới là 8 trọng 48 kinh. Nhà Phật có kinh Thiện Giới. Thứ tư là Bồ Tát giới của Luận Du Già thì gồm 4 trọng 43 kinh, kịp không? Thứ năm là Bồ Tát giới của kinh Địa Trì, có kinh Địa Trì thì Du Già đó thì 4 trọng 48 và 4 trọng 43 kinh. Rồi Bồ Tát giới kinh Địa Trì 4 trọng 41 kinh. Còn Bồ Tát giới kinh Hiện Sanh mấy trọng mấy kinh vừa học rồi? 6 trọng 28 kinh. Này Bồ Tát Đại Gia là 6 cái loại Bồ Tát. Thế thì 6 loại Bồ Tát chúng giờ làm luật phân ra có 3 nhóm. Kinh địa trì là 4 trọng 41 kinh. Thế còn kinh Hiện Sanh thì 6 trọng 58 kinh mình học rồi. Thế thì trong 6 loại này chia làm 3 nhóm giới. Cái nhóm thứ nhất là An Lạc và kinh Phạm Vọng là 1 nhóm. Tại vì sao? Tại 2 loại này nó hơi giống nhau. Kinh An Lạc thì có 10 trọng, cái kinh này là tất cả Hoa Nghi của một vị Bồ Tát cần phải tu thì gồm có 84 ngàn Hoa Nghi, nên là không có hạn định là 48 kinh đó. Nhớ kinh An Lạc thì chỉ có 10 giới đầu giống kinh Phạm Vọng. Nói về kinh Phạm Vọng thì 10 trọng 48 kinh, kinh An Lạc và Bồ Tát kinh Phạm Vọng thành 1 nhóm, nó tương tự. Rồi để vì sao học vấn đề mà Phạm Vọng thầy sẽ phân tích kỹ trong kinh Phạm Vọng, nên trong cái nội dung đây là đó là 1 nhóm, Bồ Tát kinh An Lạc và Bồ Tát kinh Phạm Vọng là 1 nhóm. Thế rồi là Bồ Tát kinh Thiện Giới, Bồ Tát Luận Du Già và Bồ Tát kinh Địa Trì là 1 nhóm. Nhóm là cái nhóm xuất gia, còn cái nhóm trước là vừa xuất gia vừa tại gia, An Lạc và kinh Phạm Vọng là vừa xuất gia mà vừa tại gia, nên gọi là đạo tục thông thành giới. Người thế gian và người xuất gia điều kiện chung trong 10 trọng 48 kinh này, đúng không? Các hiểu không? Đó là thầy nói lại là kinh An Lạc và kinh Phạm Vọng là 1 nhóm, mà cái này dành cho Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia chung. Rồi cái nhóm thứ hai là kinh Thiện Giới, Luận Du Già và kinh Địa Trì là 1 nhóm, mà ta thường gọi cái tên là Bồ Tát Du Già Giới. Này là dành cho người xuất gia,
Cái nhóm thứ ba là kinh thiện sanh, gồm 6 trọng năm tám kinh dành cho Phật tử tại gia. Đây là Bồ Tát Phu Bà Tát hay là Bồ Tát kinh thiện sanh, đó là ba nhóm giới. Một nhóm là ba dành xuất gia, một nhóm dành tại gia và một nhóm dành cho chung xuất gia và tại gia. Nắm được chưa?
Đó là cái phần tổng quán.
Thế thì ba cái nhóm này mà chỉ nhất là cái nhóm thứ nhất là đốn lạc giới. Đốn lạc giới là mình khỏi giới bằng cách nó mau chóng, không cần cãi ba thứ đó, nên gọi là đốn lạc giới. Tại vì sao nó đốn lạc giới? Nó tại vì người không phải là Phật tử họ cũng được, tỳ kheo họ cũng được, sa di họ cũng được, năm giới họ cũng được, và cái người chưa có cái giới nào họ cũng được, vô cái họ thành Phật tử Bồ Tát liền. Mà thậm chí như là súc sanh cũng họ được, nhớ cái này tên tố lạc giới. Còn cái hai cái thứ sau á là du già Bồ Tát giới, còn ba loại đó với Bồ Tát tại gia thì gọi là thứ tiện giới, tiện thứ giới là từ thứ lớn. Cái này là những người chưa thọ một trong bảy chúng giới không được thọ, thọ được. Đây là để nói là để nói là tại sao mình thấy là trong giới ra tại gì là kinh Phạm Dẫn thì coi như từ cái giới thứ nhất không sắp sanh, không trộm cắp, không nài dâm, không nói dối, không uống rượu, không bao đến cái giới thứ mười là bị bắt tam bảo. Còn ví dụ như nó là kinh là Du Già Luận Du Già có bốn trọng bốn ba kinh này, sáu giới đạo nào, sáu giới đạo đó mà từ cái giới mà ra nó lỗi tướng tướng chúng là bỏ sẻ trở về sau bị bắt ta bảo bốn giới sau của kinh và kinh Phạm Dẫn sáu giới đầu sống đó. Vậy là ai giữ theo kinh địa trì hay luận du già này khỏi có cần giữ giới sắc sanh trộm cắp tà dâm cái dối vân vân là lại dâm nói dối với dân, phải là không phải? Nếu vậy thì mình đề hỏi cái kinh này sướng không, sáu giới đầu thì phải giữ vậy đó không? Không phải vậy. Tại vì kinh này là tiện thứ giới, tiện thứ giới là trở thành thí dụ người tỳ kheo rồi thì những cái giới nó phải giữ. Đó là Phật tử là trở thành Phật tử năm giới rồi mới bỏ cái giới này thì năm giới đầu phải giữ, chứ không sát sanh, không trộm cắp, không tài năng, không có uống rượu này kia nọ thì cái giới nó đã có sẵn đâu rồi nó tới. Thành ra cấm chỉ có bốn giới sao mà bao gồm cả sáu giới trước. Là chú hiểu chỗ đó. Đó mới gọi là tiệm thứ giới. Chứ bây giờ mình chưa thọ là một Phật tử mà đắc được kia không thọ giới. Thế nên là cái đó để dành cho Phạm Dẫn mà sau đó đạt giới. Còn dưới này là tiệm thứ, tiệm thứ giới. Hiểu cái chỗ đó chưa? Mới có những cái giới tại sao Bồ Tát trên thế giới thì có 8 trọng này, còn ai dưới đầu đâu. Nên là Bồ Tát thiện trì là có 4 trọng 41 kinh và 6 dưới đầu đâu. Đó là bao gồm ý nghĩa như vậy à. Thì nhớ nha, anh Lạc với Bồ Phạm Dẫn là kêu đốn lạc giới. Tại vì trong cái giới kinh thông luận là ai đều được khỏi giới hết, vô mới được khỏi giới, với điều kiện là nghe hiểu lời nói pháp sư, cả các loại phi nhân, cả loại vị thần, nên cho đó là được khỏi giới. Thế thì nếu mà nó là Bồ Tát giới thì mình thể hiện được tam tụ tịnh giới. Tụ là nhóm, nhớ tụ là nhóm, ba cái nhóm giới. Thứ nhất là gì? Giết luật phi giới, là tất cả những cái điều nào là tổn thương đến chúng sanh đều ngăn, là nó là giết luật phi giữ nó. Thế đó là những cái điều nào là ác thì coi như là cấm. Thế là ta mới giết luật phi nè, là tất cả cả tịnh giới, không tịnh giới nào mà chẳng trì. Nó nói gì tịnh giới với không tịnh giới đó, bất tịnh đến khi mình làm việc, mình việc thì yêu cầu đừng biết nữa. Còn vì gì lòng từ bi phát tâm Bồ Tát thì mình cứu nó, vậy đó là cái đó là tốt rồi. Nó làm có vị thì kêu là trong luật nó có ra chẳng như trong luật thì kêu đi qua một cái đoạn sông thấy cô gái chết đuối mà giờ mình nhắm mình xuống cái giớt cô gái mà tâm mình không động thì mình giớt, mà giớt cô gái cái tâm bỏ lên bờ tâm mình động cũng vẫn chết đậu nhớ vậy đó. Nên là thì kêu làm ngơ không nhẹ gì, Phật đâu có kêu mình nhớ đâu. Nhớ mấy đứa Bồ Tát thì không phải là mình để đất trống vô hết cuốn đất trồng qua màu, đó là giết việc pháp giới, làm những việc làm rồi qua màu nó có đem cho tất cả mọi người, đó là giết chúng sanh giới, đó là có nhà Bồ Tát thì con cũng hiểu rõ ràng. Còn thứ ba không phải, tại vì tinh gian là tự đổ. Mấy ông tinh gian nó kia kiếm A-la-hán thì gặp Đức Phật thì hưởng cái đường lạc đó tự Đức Phật cho phép. Không có khởi cái tâm mà không sanh, nhớ chỗ đó nha. Cái đường mà mình đừng có cản trở, mình thấy tôi cũng thấy có người đi đương thường, đi cứu trợ, đi làm việc thiện. Không phải, cái gì đó phải Phật nói chính. Mà chính cái chỗ đó không thiện tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa khi mà chứng quả thân tăng rồi thì nhập Niết Bàn. Nhớ, nhập Niết Bàn có độ sanh, nó có quyền độ sanh, nó sợ độ sanh chứ. Còn Bồ Tát đó thì coi như là không nhập Niết Bàn. Thành Niết Bàn của Bồ Tát thì có cái Niết Bàn gọi là cái Niết Bàn gì? Vô trụ xứ Niết Bàn. Không có chỗ nào không phải Niết Bàn của Bồ Tát. Dân nào là dân hồng thủ tướng vô phi thanh tịnh đạo tràng là cái chỗ tu của hàng Bồ Tát. Nó còn Niết Bàn của sinh dân nó kia có khỏi kia rồi là thượng thượng lạc các tịnh, nhớ nó khác nhau nữa. Nó thành đức ta thành hồi xưa là trước này có kể cái chuyện mà tiền thân của bà Thái Gia đó, nhớ chưa? Khi quá chưa đó sanh ra 500 cái trứng rồi bọc trứng rồi mới sanh ra nở ra 500 đồng tử, 500 đồng tử rồi là ông vua nó lại những gì lại thằng nó ông vua quét hai như vậy mới đóng cái bè, đó là cái khi mà nó bọc ra cái trứng gì để không nó đóng cái bè thả ra mà bị sóng mà biển này. Rồi cái 500 cái bọc nó nở ra 500 đồng tử, 500 đồng tử rồi cái tôn kiến là đá. Khi về nói bà hoàng hậu bà tức mà bà xây 500 cái tháp để thờ xá lợi của 500 vị la hán này. Bà mới phát nguyện, tức bà phát nguyện, bà phát nguyện sao mà không thèm sanh là 500 năm như vậy không được. Thế chứ là la hán là trước bà này bắt ra xây tháp để thờ này. Thế thôi bây giờ sanh một đứa không một đứa con nữa. Làm sao lại cái sanh cái tất cả không đó, cái sanh cái Đức Phật đâu, nó là má gì quá trời. Đó là cái nguyện tiền thân của Phật đó nha. Đó là Đức Phật chê cái hàng tinh tâm đó là khôi thân vị trí, là cái hàng chút khô. Đức Phật cái chê cái hàng tinh nhân. Tinh nhân nó có hai loại, một là tịnh tánh tinh nhân, hai là bất tịnh tánh tinh nhân. Là chúng nhớ tịnh tánh tinh nhân là những người đấy không tin đại thừa, không có hướng mà đậu sanh. Khi mình chứng quả là Niết Bàn, hưởng thường lạc thật tịnh quả Niết Bàn. Còn bất tịnh tánh tinh văn là kim ngài, như ngài sáu lục pháp ở trong kinh Pháp Hoa, đây là ngài Đức Phật thọ ký cho ngài sáu lục thành Phật. Đó là số tinh văn bất tịnh tánh. Nhớ đó là bất tịnh tánh là cái tánh không có nhất định, có khi là tinh văn, có khi phát tâm một cái. Đây đó là nói về cái tinh văn. À, thì cái đó là thuộc về cái nhiếp luật nghi giới là chỉ kỳ gọn tất cả cái việc ác, nên ta nói là kỳ tất cả tịnh giới, không một tịnh giới nào không trì, là cái giới nó thanh tịnh đó. Đó là tinh văn và Bồ Tát ban đầu gặp nhau chỗ đó. Cái thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, cái thứ hai là tâm đồ tịnh giới, nhiếp thiện pháp giới là tu tất cả các thiện pháp, không một thiện pháp nào mà không tu, hiểu không? Có bỏ một số một cái chút xíu nào về thiện pháp, tại vì với thiện pháp giới là tu tất cả thiện pháp, không có một thiện pháp nào mà không tu. Đó là thứ hai về cái giới thiện pháp giới, bước lên hàng Bồ Tát. Thứ ba là giết chúng sanh giới, là độ tất cả chúng sanh, không có một chúng sanh nào không độ. Thì cũng như ngày Địa Tạng vậy, nguyện địa ngục thủy không thể bất thành Phật, mà địa ngục cái chuyện nào không được. Cũng như ngày A Nan khuya mình cũng nói nghiêm đó, cái gì bất thủ nê hoàng đó. Thế nên là ngày đó là nếu mà không có một cái chút sanh mà còn làm còn đó, thì ông ngài không có đủ, không có giữ lên Niết Bàn. Nó có câu một khi mình cũng nói nghiêm, thành đó là những cái ánh Bồ Tát. Nên là ta nói độ tất cả chúng sanh, không có một chúng sanh nào mà không độ. Đây nhớ, thế thì ta là, đó là chúng ta học Bồ Tát, chúng ta phải nắm kỹ về cái tam trụ tịnh giới. Nên tam trụ là một tụ đầu thuộc về kinh văn Bồ Tát, đứng về cái việc mà chỉ trì. Hai cái phần sau là cái vấn đề mà lợi tha, trước là tự lợi, sau là lợi tha. Hay đó là nếu mà không Bồ Tát mà không có tam trụ tịnh giới này thì không phải là Bồ Tát, nhớ không phải là Bồ Tát. Mà hai cái phần sau nhiếp thiện pháp và gieo đức phụ tình mà không có nhiếp luật nghi giới thì cũng chưa phải là Bồ Tát. Có Bồ Tát là mà không tôn để ra khỏi sự tự lợi, nhưng mà Bồ Tát không nở mà hưởng cảnh yên nó để chúng sanh đang đau khổ, mà lấy cái việc lợi tha để mà làm sự nghiệp của hàng Bồ Tát, chứ không có một cái nào mà sống cho mình nữa. Tại chúng nhớ, thế là nếu như vậy thì Bồ Tát nó trải qua vô lượng năng tăng kỳ kiến mất thành, mất thành lên được không phải gì chánh giác nữa. Thế là nên là chúng ta học một kinh Hành Dẫn là cái hàng Bồ Tát mới đến hỏi Đức Phật Lô Sát Na là ngài tu những cái gì, thời gian bao lâu ngài mới được ngồi cái ghế Lô Sát Na là được Phật này. Lô Sát Na mới trả như là ta tu vô lượng tha tăng tùy kiếp, từ cái thập pháp thốt, thập trưởng dưỡng, thập kiến can, thập địa, rồi ta mới lên này. Thế thì mình nhắc lại trong kinh Pháp Hoa là Long nữ mới là cặp quê ngày xá lợi Phất với ngày Ký Tích, nhớ chưa? Long nữ là cặp gái thì có gì đó. Thế thì ngày xá lợi Phất ngày mới nói vậy, ngày mới nói tôi thấy là Phật giải là hàng Bồ Tát hạnh lên Phật quả cũng giống như trên đại địa này một cái dùi mà đâm xuống dưới đất á, đều là có một cái mộ bỏ thân vì thành Bồ Tát đạo, mà giờ mới được lưỡng về ấy vô nó thành Phật liền vì nó khó tin. Hơn nữa là người nữ có năm điều trí giải, bạn nhớ chưa? Đó, thậm chí Ma Dương là cũng cho làm nữa, cũng là được Ma Dương nữa. Ma thường được thì Ma Dương cũng được, Ma Dương là được Ma Vua, người nữ là vốn được, mà sao nó lên đây là Phật dễ như vậy? Đó là anh, nhưng mà tôi biết Phật tử thấy là tế tâm chúa không phải là người nữ không được làm Phật nhé. Ở đây ta mới nói là từ cái thân nữ chuyển qua thân Phật thì không được. Thế thì bà thân nữ kia mới là chuyển thành thân nam qua thành Phật, chứ nữ không có, ngay từ thân nữ không có chuyển qua thành Phật liền, không có trải qua một cái thân nam. Ý nghĩa mới nói là người nữ không thành Phật trực tiếp, mà ta nói ý mới nói vậy. Rồi nhiều người nói sai thì có cực lạc, nó hiểu sai có cực lạc á. Ở trong kinh đó là cực lạc không có người nữ, rồi mới nói vậy là người nữ niệm Phật không có cực lạc, không có sanh cực lạc nữa. Trật sanh về đã biết thành nam tử đó, chứ còn thân người nữ nữa. Chứ mà nói người nữ không có niệm Phật không có thành không có giảng sanh cực lạc nữa, người đó nói sai cho nó. Là nhớ cái vấn đề nó hỏi bà khỏi cái việc khỏi niệm Phật, nó tại vì nó là không có nhận sanh được làm được, nó có niệm Phật, nó niệm Phật nó làm cái gì? Nên thì đó là mấy phần căn bản. tam đồ hình giới, phật tử giới chưa?